Chủ nhật lễ lá.
Bài ca người tôi chung, bài thứ ba, sách ngôn sứ Isaiah, chương 50.
Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng, người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 2.
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Matthew chương 27.
Bấy giờ, lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng:
Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái.
Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
Mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói:
Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói: Ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng xỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lama sabachthani.
Nghĩa là:
Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
Hắn ta gọi ông Elia đó.
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo:
Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn hay không.
Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn chướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mộ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói:
Quả thật, ông này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giôsép, và bà mẹ các con ông Giê-bê-đê.
Chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa khi thế giới hôm nay đang sống trong cuộc thương khó của mình. Toàn bộ cuộc sống của nhân loại chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh do một loại virus mới mà người ta chưa rõ tính chất của nó. Nó còn có mặt ở trên 200 quốc gia và bắt nửa dân số thế giới phải ở nhà. Cả triệu người nhiễm bệnh, hơn 60.000 người chết. Không đủ bệnh viện, không đủ giường, không đủ khẩu trang, không đủ máy thở, không đủ nhà xác, không đủ lò thiêu và không đủ nhân viên y tế được trang bị kỹ càng. Cái chết đến khi người ta khó thở, ngập thở và tắt thở. Người chết thường phải chết một mình, vắng bóng người thân. Chẳng có tang lễ cầu kỳ, có khi chẳng có người thân đưa ra mộ. Trong bầu khí ảm đạm của cả thế giới đang chiến đấu chống dịch, thập giá của Đức Giêsu cách đây gần 2.000 năm có đem lại cho chúng ta niềm an ủi nào không? Đức Giêsu bị treo giữa trời và đất. Chân tay Ngài bị đóng đinh, chảy máu ra từ những vết thương. Trận sôi đòn làm rách da thịt khiến Ngài kiệt sức. Khuôn mặt của Ngài vẫn còn nguyên những vết khạc nhổ. Ngài bị khạc nhổ ở nhà thượng tế Caipha và ở dinh Philato. Ngài luôn phải nghe những lời tố cáo của các nhà lãnh đạo, nhưng Ngài vẫn chẳng đáp lại một lời. Như con chiên trước lò sát, Ngài hiền lành đón nhận mọi sự. Đức Giêsu trên thập giá là Đức Giêsu bị cám dỗ. Cám dỗ này tương tự như cám dỗ trong hoang địa. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Chỉ cần xuống là chúng ta tin liền. Đức Giêsu đã không xuống và cũng không xin Cha đưa mình xuống. Ngài biết rõ Cha muốn Ngài ở đây chịu cơn thử thách này. Ngài biết Cha muốn Ngài uống chén đắng, nên Ngài đã cho mình bị bắt mà không kháng cự. Cha sẽ giải thoát Ngài theo cách Cha muốn và vào lúc Cha muốn. Đức Giêsu là con ở trên thập giá và để cho Cha định liệu. Đức Giêsu trên thập giá là Đức Giêsu giang tay. Và đây là hai bàn tay trắng. Ngài không mang điều gì khi về với Cha trừ tình yêu. Ngài chấp nhận mất tất cả: mạng sống, danh dự, môn đệ. Giuđa đã phản bội, Phêrô đã từ chối, môn đệ khác đã bỏ chạy. Ngài bị coi là xấu xa hơn Ba-ra-ba, bị đóng đinh giữa hai tên cướp. Cả đến y phục Ngài mặc cũng đã bị tước đoạt. Bây giờ, cái chết đang từ từ nuốt chửng Ngài. Hơi thở của Ngài trở nên khó khăn và ngắt quãng. Nhưng điều kinh khủng hơn cả mà giờ đây Ngài bị mất, đó là niềm an ủi nâng đỡ mà Ngài vẫn có từ Cha. Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Ngài bỏ rơi con? Vào lúc Ngài cần Cha hơn cả thì Ngài lại cảm thấy như bị Cha bỏ rơi. Nhưng Đức Giêsu vẫn gọi Cha, trò chuyện với Cha và hỏi Cha. Đúng là Ngài thấy Cha xa cách mình để mình bơ vơ, nhưng chưa bao giờ Ngài để cho mối dây với Cha bị cắt đứt. Đức Giêsu đã trút hơi thở cuối cùng như mọi người chúng ta. Trước khi chết, Ngài đã kêu lớn tiếng, đã gọi tên Thiên Chúa. Ngài ra đi một mình như nhiều người trong chúng ta. Cái chết của Ngài không có vẻ nhẹ nhàng êm ả, nhưng khốc liệt như một cuộc chiến đấu đã mang về phần thắng. Ngài đúng là một người công chính, đúng là một con Thiên Chúa như lời viên sĩ quan dân ngoại. Hôm nay, đã có bao bệnh nhân đang hấp hối trong vườn dầu. Có những người đang bị đóng đinh vào giường bệnh. Có những người sắp về với Chúa và vẫn hỏi: tại sao Chúa bỏ con? Chúng ta cầu xin cho những ai chết giống Chúa trên thập giá, chết cho Chúa là chết trong Chúa, cũng hy vọng được sống lại như Chúa Giêsu phục sinh. Lạy Chúa, con người hôm nay chênh vênh giữa trời cao và vực thẳm. Chúa đã cho chúng con tự do để chọn giữa thiện và ác, giữa đồng cảm và vô cảm, giữa chân lý và dối trá, giữa tha thứ và hận thù, giữa hiệp nhất
và chia sẻ. Chúa đã được dương cao khỏi mặt đất và Chúa hứa sẽ kéo mọi người lên. Vậy mà chúng con hôm nay vẫn còn chênh vênh. Cuộc đời này có bao điều hút chúng con xuống, khiến chúng con cứ bị giằng co nghiêng ngả. Xin giúp chúng con buông bỏ những đam mê trần tục để dám chọn điều Chúa đã chọn trên thánh giá. Chọn nghèo khó, nhục nhã, chọn tự hạ, khổ đau. Nhờ sức mạnh cứu độ của thánh giá Chúa, xin đưa chúng con ra khỏi thế đứng chênh vênh để trọn vẹn thuộc về Chúa.